Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 29 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
10 diễn biến mang tính dấu ấn của Việt Nam trong năm 2018. 3 du khách Việt Nam tử vong trong vụ đánh bom xe buýt tại Ai Cập. Chính phủ Mỹ đóng cửa qua năm mới. Cậu bé di dân chết trong trại tạm giam ở biên giới Mỹ vì bệnh cúm.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tường trình về 10 diễn biến mang tính dấu ấn của Việt Nam trong năm 2018. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về đầm Lăng Cô, những ngày sư Huế mưa dầm. Và kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chính phủ Mỹ chắc chắn sẽ đóng cửa một phần qua đến năm mới do cả hai viện quốc hội không định sẽ biểu quyết trong những ngày cuối cùng của năm 2018. Nửa đêm ngày 28 tháng 12 đánh dấu cho một tuần lễ chính phủ liên bang Mỹ đóng cửa một phần, vốn đã khiến hàng trăm ngàn nhân viên liên bang phải ngồi nhà. Tổng thống Donald Trump là người đang yêu cầu quốc hội phê chuẩn hàng tỷ đô la để xây dựng bức tường biên giới với Mexico, trong khi các nghị sĩ dân chủ ủng hộ tăng một khoản khiêm tốn cho toàn bộ ngân sách an ninh biên giới, nhưng kiên quyết phản đối bức tường. Thượng viện và Hạ viện đã nhóm họp trong thời gian ngắn ngủi hôm 27 tháng 12. Cả hai viện đều có kế hoạch tổ chức các phiên họp chiếu lệ mà không có nghị trình làm gì cả vào thứ Hai, ngày 31 tháng 12. Một khi tuyên thệ nhậm chức vào cuối tuần tới, phe đa số mới ở Hạ viện do Đảng Dân Chủ nắm giữ sẽ có thể thông qua bất cứ dự luật chi tiêu nào mà họ muốn. Tuy nhiên, phải chờ xem phe Cộng Hòa Thượng viện sẽ phản ứng như thế nào đối với dự luật của Hạ viện không chi tiền cho bức tường biên giới.
Tổng thống Donald Trump hôm 28 tháng 12 đe dọa đóng cửa đường biên giới phía Nam của Hoa Kỳ nếu Quốc hội không đồng ý cấp cho ông khoản ngân sách 5 tỷ đô la để xây bức tường như đã hứa hẹn dọc theo biên giới với Mexico. Chúng ta sẽ buộc phải đóng cửa hoàn toàn biên giới phía Nam. Nếu như kẻ cản trở thuộc phe Dân Chủ không cấp cho chúng ta tiền để hoàn thành bức tường, cũng như không thay đổi luật lệ di trú, nực cười mà đất nước chúng ta đang phải chịu đựng, ông Tâm viết trên Twitter, theo Reuters, hoặc là xây dựng bức tường, hoặc là chúng ta đóng cửa biên giới. Thế bế tắc quanh khoản ngân sách cho bức tường này đã buộc chính phủ liên bang phải đóng cửa một phần trong mấy ngày qua. Ngoài ra, theo hãng tin Anh, nguyên thủ thuộc đảng Cộng Hòa cũng dọa sẽ cắt đứt mọi viện trợ của Mỹ cho Honduras, Guatemala và El Salvador, các quốc gia ông Trump nói là không làm gì để ngăn chặn đoàn người di dân tới Mỹ. Một phát ngôn viên của lãnh đạo phe Dân Chủ tại Thượng viện, ông Chuck Schumer, hôm 27 tháng 12 nói rằng đảng Dân Chủ và Cộng Hòa vẫn còn khác biệt quan điểm quá lớn trong việc giải quyết vụ đóng cửa bắt đầu từ hôm 22 tháng 12. Theo Reuters, phe Dân Chủ đề xuất ủng hộ 1,3 tỷ đô la nhằm tăng cường an ninh biên giới, nhưng phản đối việc xây dựng tường. Theo một cuộc thăm dò của Reuters Ipsos công bố hôm 27 tháng 12, 47% người Mỹ đổ lỗi ông Trump gây ra vụ đóng cửa chính phủ, trong khi 33% quy lỗi cho phe Dân Chủ.
Cậu bé di dân 8 tuổi đến từ Guatemala qua đời trong trại giam của biên phòng Mỹ trong tuần này đã bị cúm trước khi em tử vong. Tuy nhiên, nguyên nhân cái chết của em vẫn chưa được biết rõ, các quan chức Mỹ cho biết hôm 28 tháng 12. Em Philip Gomez Alonso là đứa bé Guatemala thứ hai qua đời trong tháng này trong trại giam di trú của Mỹ. Vụ việc này đã làm bùng phát sự phẫn nộ của những người thông cảm với di dân. Sau khi xảy ra vụ tử vong này, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristen Nielsen đã đến biên giới để quan sát quá trình kiểm tra sức khỏe và tình trạng tại các trạm tuần tra biên giới. Trong lúc này, phe Dân Chủ ở cả Hạ viện lẫn Thượng viện đều kêu gọi tiến hành điều tra toàn diện. Gomez đã nhã bệnh sau khi bị bắt giữ gần biên giới với Mexico cùng với cha của em. Hai cha con trước đó đã tìm đường tới Mỹ từ ngôi làng Zalampuchoc, hẻo lánh ở Guatemala. Văn phòng điều tra y tế tiểu bang New Mexico trong một thông cáo cho biết, que thấm mũi và phổi trong quá trình khám nghiệm pháp y cho thấy Gomez mắc cúm B. Tuy nhiên, họ cũng nói rằng xác định nguyên nhân tử vong chính xác cần thêm những đánh giá khác. Bà Marta Lara, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Guatemala, cho biết chính phủ nước này đang đợi nhận kết quả khám nghiệm pháp y chính thức trong vòng khoảng một tháng và rằng thi thể em Gomez sẽ được trao trả về nước trong khoảng hai tuần nữa. Gomez và cha em bị bắt giữ hôm 18 tháng 12 tại El Paso, bang Texas, vì vào nước Mỹ bất hợp pháp, nhưng vài ngày sau đó đã được chuyển đến trạm tuần tra biên giới Alamo Gordo ở tiểu bang New Mexico. Sau khi một nhân viên biên giới để ý thấy em có vẻ ốm, Gomez đã được chuyển đến một bệnh viện gần đó, nhưng em được cho về và được kê toa kháng sinh và ibuprofen. Sau khi em bắt đầu sốt và nôn mửa, em được đưa trở lại bệnh viện trong buổi tối và sau đó 3 tiếng thì em qua đời ngay vừa trước nửa đêm ngày 24 tháng 12. Thuốc kháng sinh không thể nào có tác dụng đối với những virus như cúm, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ cho biết. Catherine Hampton thuộc tổ chức vận động thầy thuốc cho nhân quyền có trụ sở ở New York cho biết các cơ sở biên giới không được trang bị đầy đủ để đáp ứng được số lượng ngày càng đông các trẻ em và gia đình di cư chủ yếu đến từ các nước Trung Mỹ đến Hoa Kỳ.
Ngôi sao Hollywood Angelina Jolie không loại trừ khả năng sẽ bước chân vào chính trường và bông đùa rằng cô đủ cứng rắn để đối mặt với các thách thức. Nữ diễn viên người Mỹ đồng thời cũng là đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc. Nói về đài phát thanh BBC, cô là người có thể chấp nhận đương đầu với nhiều khó khăn. AP cho rằng nữ minh tinh có lẽ đã ám chỉ điều đó về cuộc ly hôn mà hãng này cho rằng cay đắng với nam tài tử Brad Pitt. Khi được hỏi là cô liệu có tính bước vào chính trường hay không, nữ diễn viên 43 tuổi nói rằng cô sẽ làm bất kỳ điều gì cô nghĩ là thực sự mang lại thay đổi. Theo BBC, cô nói thêm rằng nếu được hỏi như vậy cách đây 20 năm, cô có lẽ đã cười phá lên, nhưng nói thêm rằng cô sẽ làm bất kỳ điều gì cần thiết. Nữ minh tinh cho biết rằng cô cũng có khả năng làm việc với các chính phủ, với các quân đội, và vì thế có thể làm được rất nhiều việc. Nữ diễn viên từng giành Oscar, hiện là đại sứ thiện chí của cơ quan xử lý vấn đề tị nạn của Liên Hợp Quốc. Theo AP, cô đã dành thời gian trên cương vị biên tập viên khách mời trên BBC để nêu bật các vấn đề tị nạn ở Trung Đông. Nữ minh tinh này cũng mang tới chương trình nghệ sĩ Trung Quốc Ngải Vì Vị và người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình Denis Mukwege. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thưa quý vị, năm 2018 chứng kiến nhiều diễn biến mang tính dấu mốc trong đời sống chính trị và xã hội ở Việt Nam. Những diễn biến này bao gồm những quyết định hệ trọng mà có phần chắc sẽ đưa tới những hệ quả sâu rộng, phản ứng mạnh mẽ của người dân trước những đường lối chính sách gây tranh cãi, cũng như hành xử của chính quyền trước thái độ phản kháng. Mời quý vị cùng VOA điểm lại 10 sự kiện nổi bật nhất trong năm 2018 ở Việt Nam. Sự kiện thứ nhất, nhất thể hóa Tổng Bí thư Chủ tịch nước sau khi ông Trần Đại Quang qua đời. Sau khoảng 4 thập niên, Việt Nam lại có một lãnh tụ nắm cả hai vị trí cao nhất của đảng và nhà nước cùng một lúc. Tổng bí thư đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước hôm 23 tháng 10, ngay sau cuộc bỏ phiếu mang tính chất thủ tục của Quốc hội để hợp thức hóa đề cử do Ban chấp hành Trung ương đưa ra trước đó 20 ngày. Việc Tổng bí thư Trọng lên nắm thêm cả chức Chủ tịch nước sau khi người tiền nhiệm Trần Đại Quang qua đời vì trọng bệnh, được giới phân tích cho rằng sẽ giúp ông Trọng củng cố kiểm soát quyền lực, chuẩn bị cho đại hội đảng năm 2021. Thông tin từ các nguồn khác nhau trong và ngoài nước nói ông Trần Đại Quang dính líu đến một số tiêu cực nghiêm trọng, bao gồm cả việc bổ nhiệm hàng loạt các tướng tá. Ngoài ra, ông Quang cũng bị xem là một đối thủ của ông Trọng. Trong hệ thống chính trị Việt Nam, người đứng đầu đảng Cộng sản có thực quyền lãnh đạo lớn nhất. Do vậy, theo giới phân tích, khi Tổng bí thư Trọng giờ đây cũng giữ chức Chủ tịch nước, điều đó cũng đồng nghĩa rằng cuộc đấu tranh chống tham nhũng do ông Trọng đứng đầu càng được đẩy mạnh. Trên báo chí chính thống, nhiều người bày tỏ họ rất kỳ vọng là sau khi ông Trọng đã tập trung được quyền lực, nhà lãnh đạo này sẽ có thể làm cho tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của Việt Nam ngày càng tốt, ổn định hơn.
Sự kiện thứ hai, chiến dịch đốt lò tăng nhiệt, hàng loạt quan chức ngã ngựa. Một năm sau khi ông Đinh La Thăng, nhân vật từng được mệnh danh là ngôi sao đăng lên và người được coi là đàn em của ông Trịnh Xuân Thanh, ngã ngựa vì sai phạm thời còn làm trong ngành dầu khí Việt Nam, một loạt quan chức, cả hồi hưu lẫn đương chức cũng đi theo vết xe đổ. 2018 đánh dấu việc nhiều tướng công an, quân đội bị kỷ luật và thậm chí vướng vào vòng lao lý như án tù 9 năm của cựu Trung tướng Công an Phan Văn Vĩnh vì dính líu tới vụ đánh bạc triệu đô. Mới nhất, ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hôm 26 tháng 12 đã bị cách chức vì các khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng quanh việc xây dựng 4 con đường ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong một diễn biến cho thấy việc xử lý các sai phạm mà nhiều người gọi là chiến dịch đốt lò do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khởi xướng, vốn giống với chính sách đả hổ diệt ruồi của Chủ tịch Tập Cận Bình, sẽ còn nóng lên trong năm 2019. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam được dẫn lời cho rằng vụ ông Cang là một bài học sâu sắc và rằng việc xử lý sẽ không có vùng cấm. Hồi giữa năm, hàng chục người, trong đó có các đảng viên và học giả, đã công bố thư ngỏ, yêu cầu ông Trọng công khai tài sản để làm gương. Nhưng tới nay, vẫn chưa thấy động tĩnh nào từ nhà lãnh đạo 74 tuổi.
Sự kiện thứ ba, phản đối dự luật đặc khu dẫn đến bạo động lớn, hàng chục người bị bỏ tù. Quốc hội Việt Nam gác lại dường như vô thời hạn dự luật đặc khu sau khi nổ ra sự phản đối quyết liệt và kéo dài từ công chúng cả trên mạng lẫn ngoài đời thực đối với dự luật. Có tên đầy đủ là luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt Vân Đồn Bắc Vân Phong Phú Quốc. Dự luật đã trở thành tâm điểm của cơn bão chỉ trích lên án hồi cuối tháng 5 đầu tháng 6 vì nó chứa đựng các điều khoản cho người nước ngoài thuê đất gần một thế kỷ. Nhiều người phẫn nộ cho rằng làm như vậy không khác gì hình thức nhượng địa mà chỉ đất nước nào nghèo đói lạc hậu mới cần đến. Họ cũng cảnh báo nó có thể bị nước láng giềng Trung Quốc lợi dụng để di dân. Đỉnh điểm của làn sóng phản đối là các cuộc biểu tình ở nhiều địa phương, kể cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng 6. Riêng tại tỉnh Bình Thuận, biểu tình đã trở thành bạo loạn trong 2 ngày, làm tê liệt một tuyến quốc lộ và một số trụ sở chính quyền bị đốt phá. Ngoài phản đối dự luật đặc khu, nhiều người cũng phản đối dự luật an ninh mạng sắp thông qua ở thời điểm đó. Hơn 100 người đã bị bắt trong sự kiện này. Đến tháng 11, hơn 60 người bị tòa án tỉnh kết án tù từ 2 đến 3 năm rưỡi tù mỗi người cho hành vi gây rối trật tự công cộng.
Sự kiện thứ tư, bất chấp vô số phản đối, luật an ninh mạng vẫn được thông qua. Bất chấp phản đối của người dân trong nước và ở hải ngoại, Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật an ninh mạng vào ngày 12 tháng 6 với sự ủng hộ của hầu hết các đại biểu tham gia biểu quyết. Bộ luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo được Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang ban hành vào hôm 28 tháng 6 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1, 2019. Bộ luật mới được coi là một bản sao không có sự thay đổi nào từ luật an ninh mạng của Trung Quốc, đã và đang bị phê phán rộng rãi ở cả trong lẫn ngoài nước Việt Nam. Gần 70.000 người đã ký và thỉnh nguyện thư trên mạng đề nghị chính phủ Việt Nam hoãn thi hành và sửa đổi. Nhiều chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế đã lên tiếng chỉ trích bộ luật này khi cho rằng nó là công cụ giúp cho nhà cầm quyền hạn chế quyền tự do biểu đạt trên mạng. Hồi tháng 6, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình ở nhiều thành phố để phản đối luật an ninh mạng và dự thảo luật đặc khu. Đến tháng 11, có ít nhất là 127 người bị xử có tội vì tham gia biểu tình. Các mức án dao động từ vài tháng tù treo cho đến 5 năm tù giam.
Sự kiện thứ 5, giới hoạt động chịu các mức án nặng hơn một số tù nhân lương tâm bị trục xuất. Năm 2018 chứng kiến nhiều vụ xử án tù nặng hơn trước đối với các nhà hoạt động ở Việt Nam, cùng lúc trong số họ một số được quốc tế vinh danh. The ATA Project, một tổ chức đặt ở Mỹ, cho biết 103 nhà hoạt động bị bắt, 120 nhà hoạt động bị xử án tù trong năm. Trong đó, 11 người bị án tù từ 10 đến 14 năm, có 2 người bị kết án 15 đến 19 năm tù. Riêng ông Lê Đình Lượng ở Nghệ An bị 20 năm tù. Theo Tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, Việt Nam kết án 39 nhà hoạt động với tổng mức án lên đến 294,5 năm tù. Tuy nhiên, trong năm, 3 nhà hoạt động được trả tự do với điều kiện phải sống lưu vong ở nước ngoài là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm, luật sư Nguyễn Văn Đài và cộng sự Lê Thu Hà. Mẹ Nấm đến định cư tại bang Texas của Mỹ và được Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ trao giải tự do báo chí quốc tế. Nữ blogger này nói rằng sẽ không lặng thinh mà sẽ tiếp tục lên tiếng để thế giới biết đến nhiều hơn tình trạng vi phạm nhân quyền tự do báo chí tại Việt Nam, theo lời bà.
Sự kiện thứ 6, khiếu kiện ở Thủ Thiêm, ánh sáng cuối đường hầm. Vụ khiếu kiện kéo dài hơn 10 năm của người dân bị cưỡng chế thu hồi đất ở bán đảo Thủ Thiêm cuối cùng cũng được hồi đáp phần nào, với bản kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ ra những sai sót trong việc thực thi dự án khu đô thị mới, cùng với việc ông Tất Thành Cang, một trong những nhân vật chủ chốt chỉ đạo dự án, bị khai trừ ra khỏi Trung ương Đảng và bị cách chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Sau khi có kết luận của Thanh tra, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh, từ cấp cao nhất là Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, đã có các cuộc tiếp xúc với người dân bị ảnh hưởng và đưa ra lời xin lỗi công khai. Kết luận của Thanh tra cho rằng phần 4,3 hectare đất thuộc phường Bình An, quận 2 không nằm trong phạm vi quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt. Do đó, việc cưỡng chế thu hồi đất ở đây là chưa đủ cơ sở pháp lý. Đây là một trong những vấn đề bức xúc nhất của người dân khiếu kiện ở Thủ Thiêm. Kết quả này quy trách nhiệm cho chính quyền thành phố. Quy hoạch Thủ Thiêm được thông qua dưới thời Bí thư Lê Thanh Hải và yêu cầu xử lý nghiêm những cá nhân có liên quan. Kể từ khi được thông qua, dự án Thủ Thiêm đã đẩy hàng ngàn hộ mất nhà cửa, hàng ngàn gia đình tan nát, ly tán, con cái dở dang chuyện học hành, thậm chí dẫn đến một số vụ tự tử và hàng loạt các vụ khiếu kiện kéo dài từ địa phương ra tới trung ương.
Sự kiện thứ 7, đối mặt với kỷ luật, giáo sư Chu Hảo tuyên bố tự bỏ đảng được nhiều người hưởng ứng. Từ trước đến nay, Việt Nam chưa bao giờ xuất hiện làn sóng thoái đảng như vụ giáo sư Chu Hảo tự tuyên bố bỏ đảng và sau đó ông bị Trung ương Đảng khai trừ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói việc khai trừ ông Hảo là biện pháp cần thiết để chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, gây nguy hại cho an ninh chính trị đất nước, và hình thức kỷ luật này là để cứu muôn người. Hồi tháng 10, sau khi vị giáo sư từng là Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ bị đề nghị kỷ luật, hàng chục các trí thức, cựu quan chức chính quyền khác đã tuyên bố thoái đảng để phản đối. Ông Hảo tố rằng chính đảng mà ông từng là thành viên không có tính chính danh, ngày càng thoái hóa, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại. Trong một thư ngỏ gửi cho ông Trọng, một nhóm 81 học giả và các nhà nghiên cứu từ 10 quốc gia đã lên tiếng ủng hộ ông Chu Hảo, giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản Tri Thức, và bày tỏ lo ngại về việc nhà chức trách Việt Nam ngăn cấm xuất bản những tác phẩm học thuật mà họ nói là nền tảng của nghiên cứu và tư duy hiện đại trong ngành khoa học xã hội và nhân văn.
Sự kiện thứ 8, Hiệp định TPP hồi sinh, CPTPP sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2019. Việt Nam là một trong số 11 thành viên ký kết CPTPP, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, vào tháng 3 năm 2018, và là nước thứ 7 phê chuẩn hiệp định này vào tháng 11 cùng năm. Hiệp định còn được gọi là TPP-11 sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2019. Tổng thống Trump tuyên bố rút Mỹ ra khỏi TPP ban đầu gồm 12 thành viên vào tháng 11 năm 2017. Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Peterson dự báo CPTPP sẽ giúp cho các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, tăng trưởng thêm hơn 2% GDP trước năm 2030. GDP của Nhật, New Zealand, Úc, Canada, Mexico và Chile sẽ tăng khoảng 1%. Việt Nam là một trong số những nước hưởng lợi nhiều nhất từ CPTPP với thế mạnh về xuất khẩu hàng dệt may, giày dép, hải sản và các sản phẩm nông nghiệp. Trên bình diện thế giới, CPTPP mang ý nghĩa quan trọng bởi vì hiệp định này hối thúc đầu tư và cổ vũ cho tự do thương mại trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch đang có chiều hướng gia tăng. CPTPP còn quan trọng về mặt địa chiến lược trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách tăng phạm vi ảnh hưởng trong khu vực. Một khi có hiệu lực và chứng minh được tiềm năng của nó, CPTPP có thể được mở rộng để đón nhận thành viên mới. Các nước thành viên còn nuôi ý định thuyết phục Hoa Kỳ trở lại gia nhập CPTPP.
Sự kiện thứ 9, hàng ngàn người gốc Việt ở Mỹ đối mặt với nguy cơ bị trục xuất. Ít lâu sau khi nói vui và tự hào vì chính quyền Tổng thống Donald Trump âm thầm ngưng trục xuất người tị nạn gốc Việt tới Hoa Kỳ trước năm 1995, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam ông Ted Osius tuyên bố đồng tình với ý kiến của Ngoại trưởng John Kerry, coi kế hoạch đưa hàng ngàn người Việt sống ở Mỹ về nước là hành động đáng khinh. một hiệp định nhận trở lại công dân Việt được Hà Nội và Washington ký năm 2008, không áp dụng đối với những công dân Việt Nam đã đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, tức là ngày mà hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Trao đổi với VOA tiếng Việt, cựu quan chức ngoại giao có nhiều duyên nợ với Việt Nam vẫn tin rằng người dân Mỹ không ủng hộ việc trục xuất những người tị nạn từng chiến đấu cạnh các binh sĩ Mỹ trong những năm 1960 và 70 ở Việt Nam, cũng như con cái của các lính Mỹ. Trong khi đó, Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận rằng 5.000 người gốc Việt phạm pháp hình sự ở Mỹ, không phải là công dân Mỹ, đã nhận được quyết định bị trục xuất cuối cùng. Ông Osius cho rằng bước đi của chính quyền Trump sẽ gây tổn hại lòng tin đã dày công gây dựng với Việt Nam. Hiện chưa rõ Washington sắp tới sẽ xúc tiến kế hoạch ra sao sau khi vấp phải phản đối của nhiều nhà lập pháp Mỹ cũng như các cuộc biểu tình của cộng đồng người gốc Việt.
Sự kiện thứ 10, Việt Nam đạt ngôi Á quân AFC, giành chức vô địch AFC Cup. Năm 2018 được coi là một năm thành công rực rỡ của bóng đá Việt Nam khi đội tuyển trẻ quốc gia lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết cúp bóng đá châu Á và sau đó đội tuyển quốc gia giành cúp vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên sau 10 năm. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo, đội tuyển bóng đá Việt Nam được coi là mạnh hơn bao giờ hết so với những đội tuyển từng được các huấn luyện viên nước ngoài dẫn dắt trước đây. Với thành tích vô địch AFF Cup 2018, sau khi đánh bại Malaysia 3-2 ở hai trận chung kết lượt đi và về, đội Việt Nam đã lập kỷ lục chuỗi bất bại dài nhất thế giới. Với 16 trận không thua trong gần 2 năm qua, Việt Nam đã vượt qua đương kim vô địch World Cup Pháp để sở hữu danh hiệu này. Cùng với thành tích vô địch giải Đông Nam Á, Việt Nam tiếp tục đứng vững trong top 100 của bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA trên tất cả các quốc gia Đông Nam Á khác.
Ba du khách Việt Nam cùng một hướng dẫn viên Ai Cập chết và 9 du khách Việt Nam khác bị thương trong một vụ nổ bom tự chế đặt trên đường đi của chiếc xe buýt chở họ ở gần kim tự tháp Giza, gần thủ đô Cairo của Ai Cập. Tờ Nouvel Observateur của Pháp dẫn lời Bộ Nội vụ nước này cho biết, khi bị trúng bom, chiếc xe buýt này đang chở 14 du khách Việt Nam. Thông cáo của Bộ Nội vụ cho biết, vụ nổ diễn ra vào lúc 18:15 theo giờ địa phương trên đường Mariutlia ở quận Haram của thành phố Giza. Hãng truyền thông BBC của Anh đưa tin, quả bom được giấu bên trong một bức tường đã phát nổ khi chiếc xe buýt này chạy ngang qua. Cũng theo BBC, một tài xế Ai Cập cũng bị thương trong vụ tấn công. Lực lượng an ninh đã được triển khai tại hiện trường, cũng theo Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết. Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công. Lúc đầu, Bộ Nội vụ Ai Cập xác nhận có 2 người chết. Nhưng sau đó, Reuters dẫn lời văn phòng công tố nhà nước cho biết có thêm một người nữa cũng tử vong. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện Al-Haram ở gần đó, nơi Thủ tướng Mustafa Madbouly nói với truyền hình địa phương rằng người hướng dẫn viên đã chết vì vết thương quá nặng. Chiếc xe buýt đã đi chệch khỏi tuyến đường, được đảm bảo an ninh. Ông Madbouly nói với đài Extra News TV, chúng tôi đã liên lạc với Tòa đại sứ Việt Nam để truyền đạt về mức độ của vụ việc. Và điều quan trọng hiện nay là chăm sóc những người bị thương. Ông nói thêm, Ai Cập là mục tiêu của nhiều vụ tấn công do các nhóm Hồi giáo cực đoan thực hiện. Các nhóm cực đoan này nhằm chủ yếu vào lực lượng an ninh và tín đồ chính thống giáo Coptic Ai Cập thiểu số. Lực lượng an ninh đã được tăng cường tại các địa điểm du lịch ở Ai Cập sau vụ tấn công. Hồi tháng 10 năm 2015, nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom làm thiệt mạng 224 người trên một máy bay Nga chở du khách của nước này sau khi cất cánh từ Sharm el-Sheikh, khu tắm biển nổi tiếng của Ai Cập, nằm ở phía nam bán đảo Sinai. Vụ tấn công này đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch Ai Cập. Ngành kinh tế chủ chốt của nước này vốn đã bị chao đảo vì bất ổn chính trị kể từ cuộc nổi dậy của quần chúng hồi năm 2011, dẫn tới sự ra đi của cựu tổng thống Hosni Mubarak. Những tháng vừa qua, ngành du lịch Ai Cập đã hồi sinh phần nào với 8,2 triệu du khách đến thăm vào năm 2017, theo con số thống kê chính thức. Tuy nhiên, con số này vẫn còn thua xa 14,7 triệu du khách đến Ai Cập vào năm 2010. Hồi tháng 5 năm nay, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã nói với ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đang ở thăm Ai Cập rằng ông nóng lòng muốn nhìn thấy du khách Việt Nam quay trở lại Ai Cập, theo tường thuật của tờ Egypt Today. Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Hoa Kỳ sẽ tăng tốc nghiên cứu về vũ khí tấn công và phòng vệ siêu thanh để đáp trả lại việc Nga thử nghiệm một tên lửa siêu thanh có khả năng hạt nhân. Nữ phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Michelle Baldanza nói với VOA rằng những ai đã quyết định vũ khí hóa thiết bị siêu thanh đang tạo ra sự mất cân xứng trong hoạt động tiến hành chiến tranh mà chúng tôi phải đối phó. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã giám sát cuộc phóng thử tên lửa mang tên Avangard hôm 26 tháng 12 và nói rằng tên lửa này không thể bị ngăn chặn và sẽ đảm bảo an ninh của Nga trong hàng chục năm tới. Ông Putin đã ca ngợi việc phóng thử thành công tên lửa siêu thanh mang theo đầu đạn hạt nhân là một món quà năm mới tuyệt vời cho đất nước. Ông Putin nói rằng vũ khí mới này sẽ được biên chế vào lực lượng tên lửa chiến lược của Nga vào năm tới.
Cảnh sát Trung Quốc hôm 28 tháng 12 bắt giữ một nhóm sinh viên biểu tình phản đối cuộc tấn áp một hội Marxist ở trong trường. Theo Reuters, người đứng đầu hội này đã bị cảnh sát giữ vào sinh nhật lần thứ 125 của ông Mao Trạch Đông, người đã sáng lập nước Trung Quốc hiện đại. Ông Mao qua đời vào năm 1976 và để lại những di sản gây tranh cãi ở Trung Quốc. Dù vậy, về mặt kiến thức, ông vẫn được đảng Cộng sản cầm quyền tôn sùng. Nhưng những người theo hướng cực tả trong những năm gần đây đã nắm lấy thông điệp về bình đẳng của ông Mao, đặt ra những câu hỏi hóc búa vào thời điểm kinh tế bùng nổ chưa từng thấy với khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn. Đặc biệt sinh viên và những người vừa tốt nghiệp gần đây đã bắt tay với các nhà hoạt động trong lĩnh vực lao động để hỗ trợ công nhân nhà máy đấu tranh cho quyền thành lập công đoàn riêng của họ. Hàng chục nhà hoạt động đã bị bắt giam trong một cuộc trấn áp của chính phủ sau đó. Khưu Chiêm Huyền, Hội trưởng Hội Marxist Đại học Bắc Kinh, cho biết anh đã bị cảnh sát mặc thường phục tiếp cận vào sáng 26 tháng 12 tại một ga tàu điện ngầm. Cảnh sát nói họ muốn ông trả lời các câu hỏi về một sự kiện ông tổ chức để mừng sinh nhật ông Mao. Ngày sinh của ông Mao là ngày 26 tháng 12, 1893. Theo Reuters, thì anh Khưu từ chối. Nhân viên cảnh sát đã tước điện thoại của anh, ép anh lên một chiếc xe hơi và đưa anh đến một đồn cảnh sát. Tại đó, anh bị thẩm vấn trong 24 giờ trước khi được thả, kèm theo lời cảnh cáo. Anh Khưu cho biết, vào tối ngày 27 tháng 12, văn phòng hướng dẫn các hoạt động ngoại khóa của trường đại học ra thông báo nói rằng cảnh sát đã phạt anh Khưu và anh không đủ tiêu chuẩn để tiếp tục làm hội trưởng. Các giáo viên phụ trách hội xác định rằng các thành viên của hội đã đi lệch khỏi những gì họ hứa với các giáo viên khi hội được đăng ký, và do đó các giáo viên đã tái cấu trúc hội, văn phòng cho biết. Anh Khưu nói việc tái cấu trúc lại là một nỗ lực nhằm làm tan rã hội sau nhiều tuần họp bị bộ phận an ninh của trường sách nhiễu liên tục và cố gắng quy chụp rằng các thành viên có âm mưu gì đó. Vào chiều 28 tháng 12, một nhóm nhỏ sinh viên đã tổ chức một cuộc biểu tình phản đối hành động của chính quyền, nhưng chính họ cũng bị cảnh sát giam giữ. Theo đoạn video được một trong số các sinh viên gửi đến Reuters.
Một thủy thủ người Pháp 71 tuổi đang băng qua Đại Tây Dương trong một chiếc thùng gỗ màu cam sáng mà ông đã bỏ ra vài tháng để chế tạo. Trong những hình ảnh này, ông Jean-Jacques Savin đang thử nghiệm khoang thuyền của ông hồi tháng 10. Ông khởi hành từ quần đảo Canary của Tây Ban Nha trong một hành trình dài 4.500 km mà ông hy vọng sẽ kết thúc ở một hòn đảo thuộc Pháp ở vùng biển Caribe trong thời gian 3 tháng mà chỉ dựa vào dòng chảy của đại dương và sức gió. Ông không có ý định bỏ qua ngày lễ nào khi lênh đênh trên biển. Ông đem theo rượu vang trắng và một miếng gan ngỗng to cho đến giao thừa và một chai vàng đỏ để mừng sinh nhật vào tháng 1.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý khán giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về đầm Lăng Cô những ngày xứ Huế mưa dầm.
Cách cố đô Huế khoảng 70 cây số về phía nam, cách thành phố Đà Nẵng 30 km, đầm Lăng Cô nằm sát phía bắc đèo Hải Vân, nổi tiếng với nghề nuôi hào và đánh bắt tôm cá cua ghẹ, cung cấp cho thị trường miền Trung. Gặp những ngày thị trấn Lăng Cô mưa dầm, các cơ phủ đành xếp mái chèo, neo chặt thúng để chờ đợi. Chỉ cần trời ngớt mưa, vài ngư phủ lại sửa sang con thuyền cho chuyến ra khơi. vì mối màng đang chờ. Người dân nơi đây còn quay lưới trên đầm để nuôi cá, nuôi hào, góp phần làm tăng sản lượng khai thác hải sản ở Vịnh Lăng Cô để cung cấp thị trường khu vực miền Trung. Ông Quốc, một ngư dân, cho biết.
Dạ không, đây mình nuôi trong cũng có, mình đánh bắt cũng có, nuôi hâu với cá. Nhiều chứ, nhiều nha, họ chứ nuôi trong cả mấy hẹt luôn chứ.
Mưa miền Trung thường dai dẳng, có khi ròng rã kéo dài suốt mấy ngày trời. Với thời tiết đó, những chiếc thuyền đành neo đậu chổng chơ và cũng có vài ngư phủ thả bộ ra biển để đánh bắt gần bờ trong những hôm mưa gió rét cằm thế này. Cũng có ghe liều lĩnh bơi ra xa mặt đầm ngay trong mưa để mưu sinh. Thấp thoáng là nhà chòi được người dân Lăng Cô dựng ở ngoài khơi xa, là nơi để ngư phủ dông ghe thuyền ra đánh bắt đang chìm trong màn mưa xứ Huế. Cá tôm mùa mưa dầm không phải vì thế mà hiếm hoi ở các chợ. Vẫn có những ghe thuyền cỡ lớn không ngại mưa dông để ra khơi đánh bắt. Ông Dũng cho biết ngày này thu nhập cũng chừng mực.
Tùy theo sản phẩm mà, nhưng mà chỉ 5-7 triệu, 10 triệu. Mày vẫn tóm đủ cái gì cũng không có dư gió.
Đời sống ngư dân Lăng Cô mùa này là vậy, dứt mưa là chuẩn bị ra biển. Người Lăng Cô không chỉ giỏi nghề đánh bắt thủy hải sản mà họ còn biết nuôi tôm cá hào ngay trên vùng đầm. Với họ thì mưa gió xứ biển miền Trung đã quá quen thuộc từ nhiều đời, nên chẳng ai thắc mắc chi chuyện thất thường của những điều mà giới khoa học cảnh báo là biến đổi khí hậu, là hậu quả nhãn tiền của nạn phá rừng đầu nguồn gây lục lội.
Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Kim Thi Nguyễn đề nghị bác sĩ Hiền nói về lọc máu và thận nhân tạo.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về lọc máu hay là thận nhân tạo như trước đây người ta gọi cái máy lọc máu. Và những nhận xét sau đây chỉ có tính cách tổng quát cho chúng ta cùng học hỏi theo như ý muốn của người viết thư và căn cứ trên một số nguồn tin tức y khoa được chấp nhận rộng rãi mà thôi. Và trước hết tôi xin bắt đầu về một số ý niệm về cơ thể học và sinh lý học. Thì mỗi người như chúng ta đã biết có hai cái trái thận, và những cái trái thận này nó to chừng bằng cái nắm tay, chừng 11cm cho tới 14cm, và nó bề ngang nó chừng 6cm và dài chừng 4cm. Nằm phía sau của cái xoang bụng, của trong bụng chúng ta, và nó là hình hạt đậu và nó lõm vào ở phía trong, và hai cái phần lõm đó nó đối diện với nhau. Và cái thận ở bên phải thì nó thấp hơn phần bên trái vì ở phía trên đó nó có cái lá gan, và lá gan là một cái bộ phận nó lớn và nó chiếm chỗ nhiều. Thì thận nó có nhiều cơ năng khác nhau. Khi chúng ta nói là lọc máu và thận nhân tạo thì chúng ta nói về cái cơ năng bài tiết nước và những cái chất hòa tan ở trong nước, giống như những cái chất gọi là creatinine hay là urea hay là những cái chất đem từ ngoài cơ thể. Và những cái chất này cần được phế thải, ví dụ như là một số thuốc uống vào cần được phế thải ra. Điểm thứ hai của cái cơ năng thận mà cũng là của cái máy lọc máu là nó giữ quân bình những cái lượng nước ở trong cơ thể. Những cái chất điện giải là ví dụ như chất natri, chất potassium, kali hay là calcium bicarbonate. Những cái chất nó chứa ở trong cái nước của cái cơ thể và nó giữ cái quân bình cho cái pH để cho cái cơ thể chúng ta ở trong đó nó không có được acid quá mà nó cũng không có được kiềm quá. Và cái vai trò thứ ba là cái vai trò nội tiết, nghĩa là cái thận nó cũng có tiết những cái hormone nó vào máu. Và ví dụ như là nó điều hòa cái lượng vitamin ở trong cơ thể hay là lượng hồng cầu được sản xuất ở trong cái tủy xương qua một cái chất là erythropoietin. Là điều hòa áp huyết, điều hòa cái lượng muối natri ở trong cái cơ thể qua cái hệ thống là gọi là renin, angiotensin và aldosterone. Thì cái vai trò nội tiết thứ ba này thì cái máy lọc máu hay là cái thận nhân tạo thì nó không có thay thế được. Và tóm lại nó hai cái vai trò bài tiết nước và những cái chất hòa tan trong nước ở trong cơ thể và giữ quân bình những cái lượng nước trong cơ thể, đó là cái vai trò của cái thận nhân tạo. Bây giờ chúng ta đi vào cái căn bản của cái cơ năng của cái thận và chúng ta nói về cái tiểu cầu. Thì cái tiểu cầu tiếng Anh gọi là glomerulus. Thì cái tiểu cầu là gì? Thì chúng ta hãy nghĩ đến một cái trái thận. Nó được kết tạo bởi nhiều cái đơn vị nhỏ li ti. Những cái đơn vị nhỏ đó chúng ta gọi là những cái ống sinh niệu. Từng Việt Nam thì người ta dịch như vậy. Nhưng mà tiếng Anh thì gọi là nephron. Thì mỗi thận, trong mỗi thận nó có chừng 800.000 cho tới 1 triệu rưỡi. Cái nephron là những cái đơn vị lọc nó nhỏ như vậy. Và cái lượng này nó giảm đi lúc chúng ta già. Hay là lúc chúng ta cái thận nó bị bệnh chẳng hạn. Và mỗi cái nephron này nó dài, nếu mà nó kéo dài nó ra thì nó dài chừng 3 cho tới 5 cm mà thôi. Và chúng ta hãy tưởng tượng mỗi cái nephron đó, cái hình dạng của nó như là một cái con rắn đi. Thì ví dụ như ở đầu thì có cái đầu con rắn nó đang há miệng ra và hình nó như là cái chén, thì cái đó trong cơ thể thì gọi là cái nang Bowman. Và trong miệng cái con rắn đó chúng ta tưởng tượng nó ngầm ra một cái nút nhỏ, nó gồm những cái mao mạch, những cái mạch máu li ti. Thì những cái mạch máu này nó đem cái máu từ động mạch thận, máu đỏ của chúng ta từ động mạch thận tới cái nephron đó. Thì cái nút này nó gọi là cái tiểu cầu thận, là cái glomerulus. Thì nước và những cái chất mà nó tan ở trong cái nước mà được cái máu đó đem tới ở trong cái glomerulus đó đó, thì nó lọc, để nó được lọc qua cái nang, mà cái hình giống như cái đầu con rắn mà chúng ta vừa nói, cái nang Bowman, và nó chạy về cái phần cái tiểu cầu kế tiếp. Thì cái phần còn lại nó giống như là cái mình và cái đuôi của cái con rắn mà chúng ta ví von như vậy. Thì các nephron này nó tạo cơ hội cho cái cơ thể phát ra, thải ra những cái chất không có cần thiết và những cái chất cần phải phế thải trong một cái lượng nước tiểu nhiều hay ít tùy theo cái cơ thể trong cái tình trạng nước của nó thế nào. Ví dụ như cái cơ thể đang thiếu nước, cần bảo vệ nước, ít nước thì cái nephron đó nó chỉ tiết ra một ít nước tiểu thôi và nó giữ cái phần lớn cái lượng nước lại và đủ cho để mang cái chất phế thải ra ngoài. Nhưng mà nếu lúc cái cơ thể gặp cái lúc ở trên nó dư nước, lúc chúng ta uống nước nhiều quá chẳng hạn, thì cái nước tiểu nó sẽ loãng ra và nó phải hoặc là khi đó nó sẽ bớt hấp thụ lại cái nước mà bị phế thải và cái nước đi ra ngoài nó sẽ nhiều hơn lúc chúng ta thiếu nước. Bây giờ nói thế nào là cái cơ năng thận? Thì lúc nói đến cái cơ năng thận, từ tiếng Anh người ta dùng là kidney function. Function là cái cơ năng, cái cách làm việc, cái khả năng làm việc của nó. Thì thường người ta bác sĩ người ta nói tới một cái chữ gọi là glomerular filtration rate, mà tôi tạm dịch ở đây là cái tỷ lệ lọc ở tiểu cầu, nghĩa là một cái tỷ lệ mà nó đo cái sức lọc của cái tiểu cầu ở trong cái thận. Thì người ta thường dùng cái mức creatinine ở trong cái plasma để ước tính. Thì người ta đo cái creatinine ở trong máu người bệnh và từ đó người ta tính ra một cái con số gọi là estimated glomerular filtration rate, hoặc là viết tắt là GFR. Thì với những cái công thức khác nhau và trong đó thì những cái biến số được tính thêm vào tùy theo cái tuổi, cái người đó là mấy tuổi, giới tính là đàn ông hay đàn bà, hay là màu da, người da đen hay da trắng, và cái lượng albumin ở trong plasma cái người đó có mức thế nào, và cái lượng urea ở trong cái plasma người đó, thì người ta cho ra một cái con số. Được cái con số đó bình thường là cỡ chừng 90 cho tới 120 mà đơn vị là millilit trong mỗi phút. Có nghĩa là cái hai cái thận của cái người đó họ lọc được chừng 90 cho tới 120 millilit máu trong một phút. Đối với một cái người mà cái thể tích của cái cơ thể đó thuộc về loại trung bình, ví dụ như cái người chừng 70 kg mà cao chừng 1 thước 7 mét, thì cái người đó có cái diện tích cơ thể là 1,73 mét vuông, nghĩa là lấy hết cái da người đó ra trải ra thì đo là 1,73 mét vuông. Thì ví dụ như con nít thì người ta sẽ tính, có một cái công thức để tính là cái surface area, cái diện tích cơ thể nó là bao nhiêu, thì con nít thì nó sẽ nhỏ hơn, hay là cái người mà mập to lớn hơn thì cái diện tích nó sẽ lớn hơn. Và tùy theo cái số mà glomerular filtration rate đó thì người ta xếp theo từng cái loại là cái cơ năng của cái cơ thể. Đối với những cái người bệnh mà họ bị bệnh thận thì cái họ thuộc về cái giai đoạn nào và gọi là cái stages. Thì nói theo cái stages là cái stage, từng cái giai đoạn của cái bệnh mạng tính, những cái người bị chronic renal disease. Thì ví dụ như cái người đó họ có cái số mà filtration rate ở đó là cao hơn 90 ml trong một phút. Chúng ta nói ngắn gọn là cao hơn trên 90. Thì như vậy thì cũng thuộc vào cái mức bình thường, và bác sĩ lúc đó sẽ chỉ quan sát cái bệnh nhân và kiểm soát qua thử người đó có bị áp huyết hay không, và nếu cần thì chữa. Nếu mà cái stage số 2 là những cái người mà có cái số độ lọc cầu thận này ở mức từ 60 cho tới 89 ml thì đó là lúc đó người ta nói là cái cơ năng thận nó giảm nhẹ thôi. Và bác sĩ cũng quan sát bệnh nhân, cũng kiểm soát áp huyết và các yếu tố cơ nguy về tim mạch khác. Và nếu mà ở cái stage thứ 3 là khi mà cái số đó nó giảm xuống chừng 30 cho tới 59 là dưới 60 thì chúng ta nói là cái cơ năng thận người đó giảm vừa vừa. Và cho khi mà tới 15 cho tới 29 thì là đã giảm nặng rồi, người ta gọi là severely reduced glomerulation rate. Và lúc đó là bác sĩ người ta chuẩn bị tinh thần cho cái giai đoạn cuối của cái bệnh thận, gọi là cái end stage renal disease. End là cuối cùng, stage là cái thời gian cuối cùng của cái bệnh thận. Và bây giờ chúng ta nói về cái giai đoạn thứ 5. Giai đoạn thứ 5 là lúc mà cái cơ năng thận nó giảm rất nặng, là lúc đó là dưới 15. Đó. Thì trong tiếng Anh người ta là very severely reduced renal function. Và cái từ mà chúng ta hay gặp ở bên Mỹ là end stage renal disease, là cái bệnh thận nó ở giai đoạn cuối. Và lúc đó là cái lúc người bệnh hoặc là cần phải ghép một cái thận khác để thay thế cái thận của mình. Và hai là nếu mà không có ghép được cái thận mới của người khác cho, là lúc đó người đó phải đi qua cái vấn đề lọc máu. Thì cái lọc máu ở trong tiếng Anh thì chúng ta gọi là dialysis. Bây giờ chúng ta đi qua một số chuyện lịch sử để đồng thời để chúng ta hiểu cái máy mà gọi là máy lọc thận hay là cái máy thận nhân tạo nó ra sao, mà nó thành hình như thế nào. Thì một cái người bác sĩ người Hoa Lan tên là William Cove là một cái người đầu tiên nghĩ tới cái dùng máy để lọc máu mà thay thế cái thận. Thì hồi đó người ta gọi là thận nhân tạo, artificial kidney. Và ở Việt Nam hồi đó chúng ta cũng gọi là thận nhân tạo, nhưng mà bây giờ thường thường chúng ta chỉ nói là máy lọc máu thôi. Và dùng cho những cái bệnh nhân bị suy thận. Và cái chuyện này bắt đầu, ông nghĩ tới chuyện này vào cuối thập niên 1930, là cỡ 1939-40. Thì ông này, ông là một cái thiên tài, ông vừa điều hành một cái bệnh viện. Và ông cũng đi, nhưng mà ông cũng đi tìm cách làm ra cái máy. Và ông lúc đó rất là thô sơ. Ông dùng những cái lon nước ngọt và những cái ống mà ở cái ống mà ruột mỏng mà người ta dùng để làm xúc xích. Và ông lấy một cái máy giặt, rồi ông chế biến ra làm một cái thận nhân tạo. Mà cùng đồng thời với làm bao nhiêu chuyện đó, ông cũng tham gia, ông ngầm giúp đỡ cho quân kháng chiến chống Đức Quốc xạ. Vì hồi đó là bắt đầu thế chiến thứ hai. Và Hòa Lan cũng bị Đức Quốc xạ chiếm đóng. Thì ông thí nghiệm trên mười mấy bệnh nhân trong vòng 2 năm, nhưng mà ông chỉ thành công trong một trường hợp mà thôi. Thì đến chừng cuối thập niên 1940, là sau cái thế chiến thứ hai đã chấm dứt, thì cũng như bao nhiêu người nhân tài ở bên châu Âu, thì ông qua Mỹ, ông nghiên cứu thêm, ông học hỏi thêm. Và năm 1948, thì ông dùng cái máy lọc, mà dùng trên những cái người Mỹ đầu tiên để là lọc những cái độc tố ở trong cái máu người đó. Họ tạm thời họ có những cái chất độc tố ở trong máu đó và phải cần cái máy để phụ cho cái thận của cái người đó thải những cái chất độc trong máu ra. Và mấy năm sau thì vào khoảng đầu thập niên 1950 thì người ta chế tạo thương mại được, có nghĩa là làm nhiều máy được một cái cách hàng loạt, một cái máy thận nhân tạo còn rất thô sơ. Và lúc đầu người ta còn dùng cái bồn của cái máy giặt là washing machine mà hiệu Maytag thời đó, và trong đó người ta chứa những cái cuồng ống cho nước dung dịch được lọc nó chạy ở trong đó. Và hồi thời đó thì người ta chỉ dùng cái máy này cho người bị suy thận cấp tính, những cái người có thể phục hồi được, ví dụ như người đó là bị cấp tính ngộ độc thuốc hay là bị phỏng nặng, thật cho thành cái thận của họ không, tạm thời không có làm việc được, hay là họ bị tai nạn do truyền máu không hợp cái máu với cái người bệnh đó. Nhưng mà và thời đó người ta chưa dùng được cho những cái người mà bị thận bệnh mãn tính hay ở cái giai đoạn cuối, end stage renal disease mà chúng ta vừa giải thích ở trên. Thì sau đó thì có một cái ông bác sĩ người Mỹ, ông tên là Belding Scribner, thì ông mới tìm ra cách dùng máy thận nhân tạo cho cái giai đoạn cuối của cái bệnh mạng tính ở thận, bằng cách là ông, cái khó khăn của tạo dùng cái máy này cho những cái người mà bị bệnh mạng tính là vấn đề chúng ta phải sử dụng một cách lâu dài, thì ông tạo ra một cái điểm mà tiếp cận với mạch máu của người bệnh ở cái cánh tay. Có nghĩa là nếu mà chúng ta rút máu ra, chúng ta lọc mà cứ một tuần 3-4 lần như vậy thì cái chuyện đó không có thể kéo dài được, vì cái chỗ đó nó sẽ hư, cái mạch máu đó nó sẽ cứng lại và nó sẽ bị nghẽn. Thì những cái người trong cái giai đoạn này, người ta làm một cái gọi là một cái điểm thông qua, một cái shunt ở giữa bên một cái động mạch và một cái tĩnh mạch, và cái chỗ đó cái mạch máu nó phình ra, và những người ta dùng những cái chất mà chống đông máu ở đó. Thành ra khi mà cứ mỗi lần cái người bệnh tới để mà lấy máu từ trong cái người bệnh đó ra, gắn cái ống vào đi cho vào máy và máu trả về người đó, thì người ta dùng cái chỗ phình đó ở giữa cái hai cái động, giữa cái động mạch và cái tĩnh mạch, và do đó có thể dùng cái nơi tiếp cận đó trong một cái thời gian dài từ năm này qua năm khác. Thì năm 1963 thì người ta mới lập ra cái y viện đầu tiên là lọc máu cho bệnh nhân, người ta gọi là dialysis clinic, và sau đó người ta mới chế tạo được cái máy lọc máy di động. Tôi dùng cái chữ di động theo cái nghĩa là nó đem chỗ này qua chỗ khác được, gọi là portable, có thể lọc máu cho bệnh nhân ở nhà mình. Và đi tới cái tình hình hiện nay, nhưng mà hiện nay ở Mỹ thì hết 90% bệnh nhân phải đến những cái trung tâm lọc máu để làm dialysis, để lọc máu. Và cái lúc đầu thì cái kỹ nghệ này nó cũng gặp khó khăn, là vì đây là cái chuyện đắt tiền và không có ai đài thọ cho cái chuyện đó. Nhưng mà từ năm 1972 thì kỹ nghệ lọc máu được phát triển nhanh nhờ cái chương trình bảo hiểm y tế người già Medicare của chính phủ Mỹ. Bắt đầu họ chấp nhận đài thọ cho những cái bệnh nhân mà ở cái giai đoạn cuối của bệnh thận và giữ cho những cái người này sống được. Thì đối với Việt Nam thì trước năm 1975 thì ở Việt Nam theo như tôi biết chỉ có một cái máy lọc máu duy nhất, một cái artificial kidney duy nhất ở cái bệnh viện Hai Dã Chiến Mỹ ở tại Sài Gòn, nhưng mà người ta chỉ dành cho quân đội Mỹ. Thì hên lắm thì có một hai người quen biết người Việt Nam mới được dùng cái đó trong một vài lần mà thôi. Thì hiện nay ở Mỹ thì chừng nửa triệu người được lọc máu mỗi năm, và tăng 47 lần trong 40 năm, có nghĩa là trong 40 năm vừa qua, cái số người được lọc máu bùng nổ tăng cao vì nhu cầu tăng do những cái bệnh kinh niên như là áp huyết cao và cái bệnh tiểu đường. Thì đây là một cái, theo như người Mỹ ta nói là một cái big business, là một cái business lớn, một cái là cách tiền làm ăn lớn, đem tiền lời rất lớn cho những cái nhà đầu tư, và cái chi phí trung bình cho mỗi bệnh nhân, kể cả cái chi phí đi phòng cấp cứu, là 88.000 đô la một năm. Và các trung tâm lọc máu nở rộ khắp nước Mỹ, và cái số lượng hàng chục ngàn trung tâm lọc máu, người ta nói là ở một cái số tương tự như là cái số nhà hàng Bách Hóa Target ở bên Mỹ. Và mỗi năm thì Medicare họ chi đến 34 tỷ đô la cho cái vấn đề dialysis. Tuy nhiên, hình như là cái tỷ lệ hàng năm ở Mỹ so với những cái nước tiên tiến khác như là Nhật hay là châu Âu thì có thể là lại cao hơn. Cái tỷ lệ tử vong mỗi năm của những cái người đi lọc máu nó cao hơn 3 lần so với cái tỷ lệ bên Nhật. Và có lẽ là cái vấn đề sai biệt này có thể do phẩm chất huấn luyện nhân viên và săn sóc dinh dưỡng bệnh nhân ở bên Nhật hoặc là ở châu Âu có thể nó tốt hơn, nói theo trung bình. Thì cái vấn đề này đang được bàn tán nhiều ở Việt Nam, và ở Việt Nam năm 2017 là năm ngoái thì tại tỉnh Hòa Bình có 8 người chết và 8 người khác bị thiệt hại do sơ sót kỹ thuật. Trong cái trường hợp này là cái nhà thương đó họ dùng một cái dung dịch mà để rửa những cái ống mà chứa cái dung dịch ở trong cái máy lọc thận, và cái chất sát trùng đó, chất tẩy sạch đó không có được, đúng ra là không có được trong xài trong cái mục đích đó, làm cho cái lượng chất fluoride nó quá cao trong dung dịch và gây ra những cái tử vong và những cái người bị bệnh. Bây giờ chúng ta trở lại và cái phần nói về dialysis. Thì trong cái chữ dialysis nó có cái chữ gì? Dia có nghĩa là nó xuyên qua, và lysis, lysis, dialysis, nó có vẻ là chia ra. Thì chúng ta gọi là lọc máu. thì nó là một cái phương pháp thay thế hoặc phụ trợ cho cái cơ năng thận của những cái người bệnh lúc mà thận không còn đủ sức thực hiện vai trò lọc của mình. Thì có nghĩa là thứ nhất là nó sẽ thải ra ngoài những cái chất cơ thể không cần như là urea. Ví dụ như urea là một cái chất biến dưỡng của cái chất đạm. Chúng ta ăn thịt này kia thì nó hay là những cái chất protein thì nó sản phẩm của nó, metabolite của nó là phế phẩm của nó là urea và cần được thải ra ngoài. Và những cái chất thuốc men người đó uống ví dụ cũng cần phải đem ra ngoài. Và thứ nhì là giữ về quân bình về nước và những cái chất điện giải mà chúng ta đã nói lúc đầu. Ví dụ như là cái muối natri, muối sodium mà chúng ta dư thừa ở trong cơ thể nhiều quá thì nó giữ nước ở trong cơ thể nhiều quá làm cái người đó phù thủng nó sưng lên. Thì nhưng mà lên khá thì nó là một trong cái nguyên nhân quan trọng để gây cái chứng cao áp huyết ở bệnh nhân bị suy cơ năng thận. Còn riêng về cái cơ năng nội tiết của thận chúng ta đã nói ở trên thì cái máy lọc máu nó không có thay thế được và cái người đi lọc máu cần được bổ túc những cái chất như erythropoietin để mà kích thích họ cho làm một cái hồng cầu ở trong cái tủy xương của họ. Bây giờ nói về cái cách của cái máy lọc máu. Thì trong cái máy lọc máu chúng ta vừa nói là dialysis machine thì cái máu từ người bệnh được cho chạy vào trong những cái ống nhỏ, cái máy lấy ra từ cái mạch máu của người bệnh được cho chạy vào trong máu vào những cái ống nhỏ li ti của cái máy đó. Thì những cái ống nhỏ li ti ở trong máy người ta gọi là dialyzer. Nó tương tự như mà là những cái tiểu cầu mà hồi nãy chúng ta mô tả ở trên. Glomerulus chúng ta mô tả ở trên. Thì cái vai trò của cái dialyzer, những cái ống nhỏ li ti ở trong máy đó nó có cái vai trò tương tự. Thì trong những cái ống đó, cái máu chạy xuyên qua những cái ống đó. Và khi mà nó chạy qua những cái ống đó thì nó được tiếp giáp, nó được tiếp cận với những cái dung dịch của cái máy lọc. Và hai, cái máu của cái người bệnh chạy một chiều. Cái máu, cái dung dịch của máy lọc gọi là dialysate, nó chạy ngược dòng lại. Thì hai cái dòng nước nó chạy ngược chiều nhưng mà song song với nhau. Một bên là máu, một bên là cái dung dịch của cái máy lọc. Mà nó không có được trộn lẫn với nhau. Nhưng mà nó tiếp cận với nhau qua trung gian của một cái màng. Cái màng đó chúng ta gọi là một cái màng bán thẩm thấu. Semi-permeable membrane. Có nghĩa là chỉ những cái phân tử có tầm vóc nhỏ mới đi qua được. Còn những cái tế bào như ví dụ hồng cầu, bạch cầu của máu, protein của máu là cái phân tử lớn thì nó không có qua cái màng được. Xin nhắc lại là cái màng đó nó chỉ cho phép những cái phân tử có tầm vóc nhỏ thì mới đi qua lại được. Thì có hai cái cơ chế khác nhau. Tại sao nó trao đổi hai bên được bằng hai cơ chế? Một cái cơ chế chúng ta gọi là diffusion, là khuếch tán. Thì ví dụ như phía bên này nó có một cái chất, trong máu nó có cái chất đó, cái nồng độ rất là cao, nó quá nhiều, mà người bệnh cần bực thải bớt ra ngoài trong khỏi cơ thể. Nó ở trong cái nồng độ cao, ví dụ như cái người bệnh đó họ có potassium rất cao, họ có phosphorus rất cao, urea cao. Mà trong lúc đó bên cái nước lọc á, thì nó không có những cái chất đó, thì những cái chất đó nó sẽ đi qua cái màng bán thẩm thấu đó, nó đi di chuyển từ cái máu của người bệnh nó qua cái nước của cái máy lọc. Đó. Và hoặc là như chất urea, hoặc là một phía bên này cao trong máu của người bệnh cao nhưng mà bên trong cái nước dung dịch của máy nó thấp hơn, thì nó cái chất đó, ví dụ như chất potassium, chất calcium, nó sẽ đi từ cái nơi mà nó có cái mức cao tới cái nơi có mức thấp, và nó giảm, nó có cái khuynh hướng là nó quân bình ở hai bên cho nó bằng nhau. Và cái cơ chế thứ hai là cái cơ chế chúng ta gọi là ultrafiltration, mà chúng xin tạm gọi là siêu lọc. Thì cái cơ chế này nó giúp lấy bớt cái lượng nước dư ở trong cơ thể người bệnh, di chuyển qua cái dịch của cái máy lọc máu và sẽ được thải ra ngoài. Là cái cơ mà là cái do tác dụng của cái áp suất ở trong cái dung dịch này, một cái áp suất âm, một cái chất ví dụ như nước, nó sẽ đi từ cái nơi áp suất cao nó đi qua nơi sẽ áp suất thấp, nó cái đó là ultrafiltration hoặc là siêu lọc. Và sau khi máu đã được lọc xong thì máu lại được trả lại và trở về với cơ thể của người bệnh. Thì như vậy chúng ta thấy cái máy lọc máu nó đem một cái lượng nước nào đó cùng với một cái số chất thải ra khỏi cơ thể, thay vì nước và cái chất thải đó phải thải ra dưới cái hình thức nước tiểu. Thì máy nó có thể lấy ra vài lít nước từ cơ thể người bệnh trong một cái buổi 4 tiếng đồng hồ lọc máu cho người bệnh. Thường thường là người bệnh đó họ đi lọc 3 lần một tuần theo quy định của Medicare. Nếu mà làm nhiều hơn thì Medicare họ không có trả tiền cho người già. Và lượng nước và chất thải cần lấy ra căn cứ trên cái tính toán của bác sĩ phụ trách lọc máu. Mục đích là giữ cái cân nặng của bệnh nhân sau khi mà lọc máu, sau khi dialysis ở mức độ người ta gọi là dry weight. Gọi là trọng lượng khô, weight là trọng lượng, dry là khô. Cái trọng lượng và nếu cái cơ năng thận bình thường thì người bệnh, nếu mà người bệnh không có dư nước á, sẽ cân nặng tới cái mức đó. Người ta lấy một cái lượng nước để cho tạo tới cái mức mà cái người bệnh nhân họ nặng mà người ta gọi là cái dry weight, là lúc đó là cái người bệnh không có bị mất, không có, có bị dư nước ở trong cơ thể nữa. Thì thường là cái trọng lượng khô bác sĩ nhắm tới nó thấp hơn cái trọng lượng bình thường lúc thận còn mạnh khỏe, là người ta bù vào những cái khoảng giữa những cái buổi lọc máu, là tại vì trong 2-3 ngày sau thì cái người bệnh họ đâu có được lọc máu, thì bây giờ họ phải làm cho khô nhiều hơn chút xíu rồi sau đó là nước nó ứ lại thì là vừa. Lúc mà cái lượng nước dư có thể tích tụ lại và làm áp huyết tăng. Thì tuy nhiên cái trọng lượng khô, cái chỉ tiêu trọng lượng khô sau khi lọc máu mà nếu mà nó thấp quá thì sau đó có thể sẽ làm cho người bệnh mệt mỏi quá đáng, hay là cái áp huyết người đó quá thấp, là hypotension. Và tùy theo khả năng còn dư lại của cái thận, cái thận của cái người đó không phải là 100%, nó không có làm việc nữa, nhưng mà có thể nó còn dư lại một cái phần nào đó. Thì tùy theo loại bệnh nhân, tùy theo nước còn dư thừa trong cơ thể là không, thì thận của bệnh nhân có thể tiết ra một cái lượng nước tiểu nào đó phụ vô cái vấn đề đi lọc máu. Tuy nhiên người ta nói là thường sau 6 tháng sau khi lọc máu thì đa số bệnh nhân bị giai đoạn cuối, là cái stage số 5 chúng ta nói giải thích ở trên. Đa số những cái bệnh nhân bị ở giai đoạn cuối không có còn sản xuất nước tiểu nữa, và tình trạng này chúng ta gọi là vô niệu. Và cái trong vừa rồi tôi cố gắng giải thích một số điểm khá phức tạp của cái vấn đề lọc máu. Và tất nhiên đây chỉ là một cái số kiến thức tổng quát, và nói chung thân nhân cần hỏi những cái y tá hay là bác sĩ chăm sóc cho mình, vì những cái vị này là những cái người ở trong chuyên khoa đó và họ hiểu rõ những cái gì họ làm bất hơn bất cứ những ai. Và nếu có nghi vấn và hãy chưa hiểu rõ thì xin cần hỏi lại cho kỹ. Và tôi xin chúc quý vị thính giả cũng như bệnh nhân được may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 29 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.